Chào mừng các bạn đã đến với podcast BHS Spirit được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, những bài học quý giá trong công việc cũng như trong cuộc sống của người Bell Hoa Sao. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Xin chào, đây là số thứ 5 của podcast BHS Spirit. Tôi là Ngọc Thảo, host của chương trình ngày hôm nay. Đây là số podcast cuối cùng của tháng 10 này. 4 số đã lên sóng, tôi đã nhận được những phản hồi đầu tiên, đã có những thính giả trung thành và tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Podcast này là một phần công việc của chúng tôi với những mục đích rõ ràng được ghi trong bản kế hoạch. Đương nhiên rồi, bởi công ty không trả lương để tôi ngồi tán gẫu những câu chuyện vô nghĩa với các bạn, đúng không? Nhưng bạn biết không, từ đầu cho tới bây giờ và kể cả về sau, điều mà tôi luôn hướng đến đầu tiên chính là sẻ chia. Tôi kể những mẩu chuyện, tôi nói về những bài học ý nghĩa, có những điều tôi từng trải nghiệm, có những điều tôi thấy từ câu chuyện của người khác, nhưng cũng có những điều tôi học được từ những người bạn quý của tôi, đó là sách. Tất cả tôi đều muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng suy ngẫm. Trong cuộc sống luân động như thế này, đôi khi chúng ta cần tĩnh để thư giãn và lắng nghe chính mình, phải không? Nếu bạn thấy những điều tôi chia sẻ có ý nghĩa, hãy tiếp tục sẻ chia đến những người đồng nghiệp của bạn nhé, để chúng ta cùng lan tỏa những điều có ý nghĩa tại Bell System 24 Hoa Sao. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hãy cùng đến với nội dung của số podcast tuần này. Nếu bạn đang nghe trên Spotify hay Anchor thì chắc chắn bạn đã thấy tiêu đề của số podcast này rồi. Còn nếu bạn đang nghe thông qua loa trần tại công ty thì chủ đề của số này là: bạn có biết tại sao thầy bói lại thường nói đúng không? Có rất nhiều người thường hay đi xem bói. Đó là bởi vì con người ta luôn tò mò về những điều mà bản thân chưa biết. Đôi khi không chỉ dừng lại ở việc tò mò mà còn là cảm xúc hoang mang không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng mà đứng trên góc độ khoa học thì không ai giúp họ trả lời được câu hỏi đó cả. Bởi vậy, họ chỉ có thể dựa vào những yếu tố tâm linh mà thôi. Thực ra, đi xem bói không giải quyết được gì cho tương lai cả. Chỉ là nghe rồi để đó, chứ cũng không thể đưa ra một quyết định nào cho những câu chuyện chưa biết có xảy ra trong tương lai hay không. Thế nhưng, mọi người vẫn đi xem bói và vô hình chung còn tin vào những lời mà thầy bói nói. Hoặc không hoàn toàn tin, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều về những điều được nghe. Tại sao vậy nhỉ? Có một khái niệm mà không phải ai cũng biết, đó là cold reading, tạm dịch là đọc nguội. Đọc nguội là một chuỗi các thủ thuật tâm lý khác nhau được áp dụng lên đối tượng nhắm đến với mục đích để họ tin rằng ta cực kỳ hiểu về họ. Và những thầy bói lành nghề là những người áp dụng chuỗi thủ thuật này một cách rất nhuần nhuyễn. Bắt đầu từ việc đánh giá nhanh qua vẻ bề ngoài của đối tượng, rồi tự đưa ra những phỏng đoán trong đầu. Sau bước đầu tiên này, các thầy bói sẽ khai thác thông tin qua một số mánh lưới cơ bản. Có thể nhắc đến hiệu ứng Barnum, hiệu ứng Shortening và Rainbow Rules. Hiệu ứng Barnum được đặt tên theo một nghệ sĩ xiếc, một nhân vật giỏi thao túng người khác bằng các mánh khóe tâm lý. Nó chỉ một hiện tượng tâm lý diễn ra khi ta tin rằng một mô tả tích cực nào đó chỉ đúng với bản thân, nhưng thực chất nó lại đúng với số đông. Hiệu ứng này đã được chứng thực bởi một nhà tâm lý học người Mỹ có tên là Forer. Ông đã kết luận rằng chúng ta thường rất dễ bị thuyết phục bởi những mô tả có tính khái quát nhưng tích cực về bản thân, kiểu như một lời phán: bạn là người có khả năng lãnh đạo tiềm ẩn, nếu như được khai thác đúng cách thì bạn sẽ rất phát triển. Hiệu ứng thứ hai được gọi là shotgunning, tức là xu hướng đưa ra những điều chung chung rất ít khi sai. Ví dụ như, cô là người rất hay suy tư, nhiều khi suy nghĩ thái quá khiến cho bản thân dễ mắc phải những vấn đề tiền đình. Thực ra thì trên đời này có rất nhiều người suy tư và cũng không ít người vì nghĩ quá nhiều nên bộ não mệt mỏi, stress hay đau đầu và dễ mắc bệnh tiền đình. Và cuối cùng là hiệu ứng Rainbow Rules, tức là đưa ra những lời nói mang tính hai mặt đi cùng với nhau. Nếu đúng vế một thì vế hai cũng sẽ đúng. Ví dụ như là, cậu là một người nhẫn nhịn, thường dĩ hòa vi quý, nhưng khi thực sự tức giận thì cậu sẽ bùng phát cơn giận một cách kinh khủng bởi sự nhẫn nhịn đã bị đè nén quá lâu. Còn nhiều những thủ thuật khác nữa mà thầy bói thường sử dụng. Tất nhiên, bên cạnh áp dụng những mánh lới, thầy bói cũng luôn quan sát phản ứng, biểu cảm, thái độ thể hiện ra của đối tượng để từ đó điều hướng cho phù hợp. Trong bói toán, khi những thầy bói nói những câu mô tả chung chung kiểu thế này, khách hàng rất dễ bị thuyết phục và tin đó là đang mô tả chính bản thân họ, đồng thời nghĩ rằng thầy bói này đang đọc vị được mình bằng một khả năng tâm linh nào đó. Vì thế, họ sẽ nhanh chóng gật gù, tin tưởng những lời phán tiếp theo, thậm chí chấp nhận những sai số lặt vặt. Và kể cả khi nó không đúng, họ cũng sẽ tìm cách nghĩ theo hướng đúng hoặc ngẫm thật lâu về điều đó như để tìm cách chứng thực. Và vô hình chung, họ cũng sẽ tiết lộ một số điều về bản thân cho thầy bói mà họ không hề nhận ra. Giờ thì bạn hiểu vì sao mà bản thân thường có xu hướng gật gù đồng tình với những lời phán từ thầy bói rồi đúng không? Có khi reo lên phấn khích vì những lời phán tích cực, nhưng cũng có lúc suy tư đăm chiêu, lo lắng với những lời phán không mấy vui vẻ. Nói chung, bởi vì thầy bói đã lấy được thiện cảm thông qua những lời chung chung trước đó và làm bạn tin sái cổ rồi, nên những lời phán phía sau, họ đã thao túng cảm xúc của bạn. Dừng lại một chút ở đây để suy ngẫm nhé. Cũng giống như thầy bói và những lời phán mà bạn không biết trước, bạn hoàn toàn có thể bị thao túng cảm xúc bởi những điều không ngờ tới xảy đến trong cuộc sống của mình. Khi đi xem bói, dù lúc bước chân vào với tâm trạng thế nào, thì chỉ cần khi thầy bói thốt lên một lời phán nào đó mà bạn cảm thấy trúng phóc với bản thân, bạn sẽ lộ rõ sự thích thú. Nếu số lượng những lời phán trúng càng nhiều, thì bạn lại càng phấn khích. Và tất cả những biểu cảm đó của bạn được ghi lại hết vào bộ não của thầy bói. Họ sẽ tiếp tục điều hướng, dẫn dắt cảm xúc và sự tin tưởng của bạn với những lời phán tiếp theo. Nghĩa là đôi khi, cảm xúc mà bạn bộc lộ ra sẽ là điểm yếu của chính bạn. Nó vừa khiến người khác dễ dàng phán đoán và điều hướng theo cách mà người ta muốn, đồng thời cũng làm bạn mất đi sự sáng suốt, khách quan nhìn nhận những lời nói, sự vật, sự việc đang diễn ra. Mặc nhiên tin vào những luận điểm người khác đưa ra mà không có sự đánh giá đa góc độ, bạn có nghĩ điều ấy sẽ đem lại sự thiệt thòi cho bản thân như thế nào không? Nếu coi những lời phán của thầy bói là những sự việc bất ngờ xảy đến trong cuộc sống và công việc của bạn, bạn sẽ chọn cho mình tâm thế đối mặt như thế nào? Hoang mang, lo lắng đến mức mọi người đều nhận ra sự bất an của bạn, hay là giữ vững sự điềm tĩnh và tiếp tục lắng nghe, quan sát sự việc? Nên chăng cần giữ một cái đầu lạnh, tâm thái bình tĩnh, lắng nghe khách quan, suy nghĩ đa chiều và hành động có kế hoạch? Trong công việc hay trong cuộc sống cũng vậy, hãy ghi lại những điều mà bạn nghe được, đọc được, tiếp thu nó một cách có chọn lọc, nhìn nhận và đánh giá nó bằng sự khách quan, kể cả những điều đó được nói ra bởi những người mà bạn cho rằng vô cùng hiểu biết. Nếu làm được như vậy, có lẽ bạn sẽ lĩnh hội được những điều sáng suốt và phù hợp hơn rất nhiều cho mình. Tôi sẽ dừng số podcast này tại đây. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho bạn trong việc lắng nghe và đưa ra những quyết định cho bản thân trong công việc cũng như trong cuộc sống. Còn bây giờ, hãy tận hưởng món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng cho bạn. Chúc bạn một cuối tuần hạnh phúc. Hãy thư giãn và nạp thêm năng lượng để đầu tuần tới trở lại công việc thật mạnh mẽ và nhiệt huyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như phôi. Soi đã gieo phong, soi đã không quen chân người. Bài hát gieo phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng bên thềm. Vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi, bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên, bài hát tìm trong nuối tiếc một chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em chỉ là lung linh giọt nắng bên em. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên, bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng bên thêm. Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên, bài hát tìm trong nuối tiếc một chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em chỉ là lung linh giọt nắng bên thêm. Trong em chỉ là lung linh giọt nắng.